tạp chí xã hội.
Vào trung tuần tháng 5 năm nay, một nhà thổ mới bao gồm 14 chiếc tủ kính. Ở đó những người hành nghề mãi dâm được phô bày những đường cong thân thể hấp dẫn đã được khánh thành tại phố đèn đỏ Amsterdam. Dự án do tòa đô chính hỗ trợ nhằm chuyên nghiệp hóa và tạo điều kiện tốt nhất cho những người hành nghề tại đây. Và đây cũng là cách để thành phố Amsterdam chống lại nạn buôn người. Nhà thổ tự quản, tức là do chính những người hành nghề tự điều hành, nằm trong phố đèn đỏ nổi tiếng The Wallen, được thành lập theo sáng kiến của quỹ My Red Light, một hiệp hội thu hút đông đảo nhiều phụ nữ hành nghề mãi dâm tham gia. Theo ước tính, có khoảng 40 phụ nữ làm việc tại cơ sở kinh doanh mới này. Để biết thêm cách thức hoạt động cũng như lợi ích của việc thành lập nhà thổ tự quản dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Việt ngữ đài RFI đã có dịp trao đổi với anh Nguyễn Thanh Hùng, công dân Việt Nam sống lâu năm tại Hà Lan. RFI Việt ngữ xin chào anh Nguyễn Thanh Hùng. Trước hết, anh có thể giới thiệu sơ qua về khu phố đèn đỏ tại Amsterdam cho thính giả đài RFI biết ạ.
Cái khu phố đèn đỏ là một khu phố khá nổi tiếng ở thành phố Amsterdam, ở Hà Lan. Thì khu phố đèn đỏ này mình có thể xem đó là một nơi mà cô gái làm nghề mãi dâm được phép hành nghề một cách hợp pháp và tự do. Cái cách mà họ hành nghề thì nó rất là đặc biệt, nó rất là phóng khoáng và nó gần như là một món hàng. Và nó nằm trong cái khu phố rất đẹp của thành phố Amsterdam. Thì là du khách đến Amsterdam thì phần lớn đều thích đến cái khu đó để xem, để thấy được sự tự do của Âu Châu, của thế giới Tây Phương và của thành phố, của Amsterdam nói riêng.
Thưa anh, như vậy là nghề mãi dâm tại Hà Lan đã được nhà nước công nhận từ lâu. Do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên với việc thành phố này tham dự trực tiếp hay tổ chức một cơ sở nào đó. Thế thì người dân Amsterdam được hưởng những cái lợi gì từ khu phố này ạ?
Thành phố Amsterdam, người dân Amsterdam thì họ cũng sống nhờ vào khách du lịch, đương nhiên. Và họ cũng thu thập được nhiều cái lợi lộc kinh tế qua khu phố đèn đỏ. Nhưng mà họ cũng có bị nhiều cái coi như là trở ngại với khu phố đèn đỏ lắm. Cũng giống như là những thành phố lớn ở thế giới này như Paris hay London thì du khách bây giờ là quá nhiều đi. Thành ra nó cái số lượng du khách nó quá lớn và cái ô nhiễm, ồn ào. Những điều tiêu cực đó do vấn đề mà khách du lịch đưa đến là cũng không phải là ít. Thành ra khu phố đèn đỏ, người dân sống ở đó họ cũng điên đầu vì những cái số lượng du khách quá lớn đi quá tải đi qua những con đường nhỏ của thành phố Amsterdam.
Vậy anh có thể cho biết các cơ sở kinh doanh tại khu phố đèn đỏ này hoạt động theo một cơ chế như thế nào?
Họ hoạt động trước giờ thì vẫn như là bất cứ một cái cơ sở thương mại nào. Mình không có sự khác biệt đâu. Tức là họ buôn bán, những cô gái mãi dâm buôn bán cơ thể của họ. Cũng giống như là một cái người bán hàng rau, bán hoa quả. Họ đều chịu một số những biện pháp chế tài hoặc là biện pháp quản lý hoặc là những hình thức luật lệ giống như là những người buôn bán bình thường. Nó không có gì khác biệt cả. Có thể là cái chuyện mà mãi dâm thì nó cũng dính dáng cho vấn đề mà an ninh nhiều hơn. Tức là những cô gái mà bán dâm mãi dâm và phải được một số những cái bảo vệ nhất định của cảnh sát.
Vì sao đến bây giờ hội đồng thành phố mới tham gia vào việc tổ chức nhà thổ tự quản?
Điều này có thể có đáp là tại vì như thế này. Ngày xưa đó, cái đây khoảng ít nhất là khoảng 5-6 năm đó, thì những cô gái mãi dâm phần lớn là người Hà Lan và người ở Tây Phương, ở những nước lân cận của Hà Lan như là Đức hay là ở Bỉ hay Pháp, Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ phần lớn những cô gái mãi dâm là người bên Đông Âu. Và thường thường á, những tổ chức mà đưa những cô gái Đông Âu sang đây á, là có tính cách bất hợp pháp. Đó là những cái tổ chức mafia. Họ tìm cách dụ dỗ những cô gái Đông Âu. Những nước như là Nga, những nước như là Bulgaria, hay là những nước Hung, hay nước Tiệp, hay những cô gái Ba Lan. là những cô gái đó bị dụ dỗ sang đây và bị và hành nghề mại dâm gần như là cưỡng bách, nhưng mà vẫn hợp pháp đó, tức là họ bị đe dọa và đang phải làm nghề mại dâm. Thì bây giờ nhà nước Hà Lan họ muốn chặn đứng những chuyện đó và họ mới tổ chức lại những cái cơ sở mà kinh doanh như chị nói, để họ có thể bảo đảm được cái những là những cô gái mại dâm hành nghề một cách tự do và tự nguyện, họ không bị cưỡng bách và bị coi như là bị đe dọa.
Vâng.
Và họ có thể có lợi lộc nhiều hơn, thay vì họ phải làm nghề mại dâm và tất cả những tiền mà họ thu nhập được phải đưa cho cái băng đảng đầu đen hoặc là những cái tên mà tú bằng, thì họ đã được quyền giữ số tiền đó do họ làm ra và họ có thể dùng số tiền đó theo ý họ.
Vậy những người trong nghề và công luận Hà Lan nói chung cũng như là người dân tại Amsterdam nói riêng đã có những phản ứng ra sao về dự án trên ạ?
Thì tôi nghĩ là cái người Hà Lan là một dân tộc rất là phóng khoáng và họ tôn trọng luật pháp lắm. Thì họ thấy tất cả những cái hình hoạt động nào mà có tính cách mà được quản lý và được kiểm soát thì họ đều hoan nghênh cả. Và điều này là theo và không phải là do một mình tôi nghĩ đâu, mà nhiều người Hà Lan cũng đều công nhận rằng là cái thời đại này là một thời đại phải tôn trọng phụ nữ. Thành ra cái chuyện mà cái hoạt động mại dâm đó, nhà nước phải đặc biệt chú ý đến và bảo vệ những người phụ nữ để có thể hành nghề một cách lành mạnh, để an toàn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Hùng tại Amsterdam. Tiết lộ của nhật báo Hà Lan NL Times, sau 2 năm nghiên cứu, thị trưởng thành phố Amsterdam đã chính thức giới thiệu dự án này vào tháng 2 năm 2015. Nhà thổ này cho phép các cô gái lầu xanh được phép chọn giờ làm việc, mức giá cũng như mở rộng hơn nữa các yếu tố xã hội của ngành nghề. Cô Marike de Ridder, thành viên của nhóm giám sát My Red Line cho nhật báo biết thêm là một phòng trà dành riêng cho những người hoạt động trong nghề mại dâm đã được mở. Ở đó, họ có thể đến dùng trà, học hỏi làm quen lẫn nhau và đương nhiên khách làng chơi không được phép bén mảng. Tạo một không gian làm việc thoải mái và lành mạnh cũng là một trong những tiêu chuẩn của nhà chứa mới này. Bên cạnh phòng trà, các phòng tiếp khách cũng rộng rãi hơn, màu sắc hơn những nơi khác trong khu phố đèn đỏ. Cũng theo cô Marike de Ridder, vì là tự quản nên nhiều chương trình đào tạo về massage, nhất là về kế toán cũng đã được mở ra, giúp những người hoạt động trong nghề mại dâm tại đây mở rộng khả năng tự quản lý và điều hành công việc kinh doanh một cách hợp pháp theo như quy định của nhà nước. Với việc cho phép mở nhà thổ tự quản, không có những tay môi giới tại Hà Lan, được xem như là một bước tiến mới trong việc công nhận nghề mại dâm. Bởi vì việc hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh thể xác trên thực tế là không đồng đều tại nhiều nước phương Tây, được cho là có tư tưởng tiến bộ. Tại Pháp, Thụy Điển, Na Uy hay Bắc Ireland, luật pháp tuy không cấm hẳn những người hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng lại quy định phạt tù và tiền khách làng chơi. Những biện pháp đã bị các hiệp hội bảo vệ những người lao động trong nghề chỉ trích cho rằng chỉ làm gia tăng các hoạt động trái phép. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Ý, Cộng hòa Séc, Ba Lan hay tại nhiều nước khác lại hợp pháp ngành nghề này nhưng đặt dưới những luật lệ nghiêm ngặt. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu trường đại học Nouvelle-Sorbonne, thì mô hình nhà thổ tự quản tại Hà Lan có thể được xem như là một sự nhìn nhận về mặt xã hội đầu tiên cần được thử nghiệm. Người dân sẽ bớt có cái nhìn tiêu cực hơn đối với ngành nghề này, được công nhận như một nghề nghiệp riêng biệt. Và như vậy, điều kiện sống cũng như làm việc của những người hoạt động trong lĩnh vực này nhìn chung sẽ được cải thiện tốt hơn.